Thánh Phaolô, nhà truyền giáo thời danh của Giáo hội Kitô Tiên Khởi. Quý bạn thính giả thân mến, kho tàng tư tưởng thần học sâu sắc trong các thư của Thánh Phaolô có thể khiến cho nhiều người tưởng lầm thánh nhân là một nhà trí thức chuyên nghiệp hay một tư tưởng gia cổ điển. Thực ra không phải như vậy. Trước tiên, Phaolô đã là một người hoạt động. Dĩ nhiên, thánh nhân đã viết nhiều và soạn thảo ra cả một thiên chú giải sâu sắc về lòng tin Kitô. Nhưng sinh hoạt thư tín của Ngài đi liền với cuộc đời truyền bá tin mừng cho các cộng đoàn tại Tiểu Á và châu Âu, bôn ba nay đây mai đó. Nói cách khác, Phaolô là một nhà truyền giáo đã dùng thư từ của mình như phương tiện thông truyền, phổ biến và củng cố đức tin. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện thánh nhân không phải là nhà truyền giáo duy nhất của giáo hội thời khai sinh. Vì còn có nhiều vị khác nữa như Phêrô và Barnaba. Tuy nhiên chúng ta có thể coi Phaolô như là tông đồ đã sáng suốt bảo vệ lập trường rộng mở giáo hội cho thế giới ngoài Do Thái giáo. Có thể chia sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất khá tối tăm, bắt đầu từ lúc hoán cải cho tới lúc gia nhập cộng đoàn Antiochia bên Syria. Giai đoạn thứ hai bao gồm các hoạt động rao giảng tin mừng tại Antiochia, cứ điểm truyền giáo đầu tiên, nơi Phaolô đã trở thành nhân vật nổi bật và sau đó được cộng đoàn đề cử đem tin mừng tới cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền giáo độc lập. Phaolô bôn ba ngang dọc giảng đạo trong vùng Tiểu Á và bên Hy Lạp, thành lập nhiều cộng đoàn Kitô địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn này, Thánh Phaolô trở thành một nhân vật rất có uy tín trong các giáo đoàn nói tiếng Hy Lạp và hoàn toàn độc lập đối với truyền thống văn hóa và tôn giáo Do Thái. Chúng ta có ít tin tức liên quan tới giai đoạn truyền giáo thứ nhất. Chương 9 sách Tông đồ Công vụ cho biết, sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường tới Damasco, Phaolô bị mù mắt và được các người đồng hành dẫn vào thành. Chúa Kitô sai Anania, một Kitô hữu của cộng đoàn Kitô Damasco, tới gặp Phaolô để đặt tay cho ông sáng mắt. Phaolô được tràn đầy Chúa Thánh Thần và lãnh nhận phép rửa tội, rồi lưu lại với các Kitô hữu Damasco vài ngày. Sau đó Phaolô bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh trong các hội đường Do Thái tại Damasco và vùng đông nam Damasco. Phaolô trưng dẫn các lý chứng vững vàng cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế, khiến cho người Do Thái tức giận lập mưu hạ sát ông. Họ cho người canh giữ cửa thành nghiêm ngặt. Nhưng đang đêm, các Kitô hữu có nhà xây trên tường thành giúp Phaolô trốn thoát bằng cách bỏ Phaolô vào thúng và thòng xuống bên ngoài tường thành. Sau này, thánh nhân cũng nhắc lại sự chống đối gặp phải và lần chết hụt thứ nhất này trong chương 11, câu 32 và 33, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Từ Damasco, Phaolô về Jerusalem và lưu lại đây một thời gian ngắn để làm quen với Kepha, tức Phêrô, rồi sau đó sang Syria và Cilicia, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, như thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Galat, chương 1, câu 21. Vài nét chấm phá tóm gọn các sinh hoạt của 15 năm trời, kể từ biến cố bị đánh ngã trên đường đi Damasco. Sách Tông đồ Công vụ cũng không thêm chi tiết nào mới mẻ. Tuy nhiên, cả hai tài liệu đều cho biết Phaolô đã gặp khó khăn trong cố gắng làm quen và sát nhập vào cộng đoàn. Kitô hữu Jerusalem chẳng những không quen biết Phaolô mà còn tỏ ra nghi ngờ đối với ông nữa. Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng Phaolô đã không gặt hái nhiều thành công trong thời gian hoạt động này. Giai đoạn truyền giáo thứ hai có nhiều tin tức hơn. Chương 11 sách Công vụ cho biết Barnaba là nhân vật nổi bật của Kitô giáo thời khai sinh đã giới thiệu Phaolô với giáo đoàn Antiochia bên Syria. Antiochia là thủ phủ của vùng này và là thành phố lớn vào hàng thứ ba của đế quốc Roma thời đó, nghĩa là chỉ sau Roma và Alexandria bên Ai Cập. Trong lịch sử giáo hội và lịch sử truyền giáo, Antiochia có địa vị quan trọng và ý nghĩa vì là cứ điểm truyền giáo rộng lớn đầu tiên, nơi các môn đệ chọn làm bản doanh cho công tác rao truyền tin mừng cho dân ngoại. và cũng là nơi lần đầu tiên các môn đệ Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Giáo đoàn Antiochia là giáo đoàn hỗn hợp gồm các Kitô hữu gốc Do Thái và không Do Thái. Phao-lô đã hoạt động tại đây trong vòng một năm và được giáo đoàn sai phái cùng với Barnaba đi truyền giáo tại đảo Cyprus và các vùng đông nam của Tiểu Á như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Công vụ. Qua chương 2 thư gửi tín hữu Galat, chúng ta biết được rằng Phao-lô cộng tác với Barnaba là thành phần của cộng đoàn Kitô Antiochia và gặt hái thành quả tốt trong công tác rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau nảy sinh ra một vấn nạn trầm trọng liên quan tới việc gia nhập đạo của các người ngoài Do Thái giáo. Để trở thành Kitô hữu, họ phải theo các điều kiện nào? Chấp nhận tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài là đủ, hay phải tuân giữ luật cắt bì của Do Thái giáo nữa? Phao-lô không phải là người đầu tiên khai mào công tác truyền giáo trong thế giới không Do Thái. Trước ông đã có một nhóm các Kitô hữu gốc Do Thái nói tiếng Hy Lạp, rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Antiochia. Nhưng khi từ một thói quen mục vụ truyền giáo bước sang việc thảo luận trên bình diện thần học, tức liên quan tới nguyên tắc do nhóm bảo thủ gồm các Kitô hữu gốc Do Thái đặt ra, Phao-lô đã tỏ ra là người có hành động sáng suốt và trung thực nhất theo tinh thần tin mừng giải phóng của Chúa Kitô. Ngài đã bênh vực sự tự do của các anh chị em ngoài Do Thái đối với luật lệ của Do Thái giáo mà các Kitô hữu gốc Do Thái vẫn tuân giữ. Cuộc tranh luận đã sôi nổi tới độ giới lãnh đạo giáo hội đã phải triệu tập hội nghị tại Jerusalem để thảo luận và nghiên cứu vấn đề như trình thuật trong chương 15 sách Công vụ và trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Hội nghị Jerusalem đã là công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Barnaba và Phao-lô cùng với hai nhân vật khác của giáo đoàn Antiochia đại diện cho phe cởi mở của cộng đoàn này tham dự công đồng. Sau khi nghe Barnaba và Phao-lô trình bày và thảo luận phải trái trong công đồng, giới lãnh đạo giáo hội Kitô tiên khởi đã chấp nhận nguyên tắc tự do của các Kitô hữu ngoài Do Thái. Hàng lãnh đạo cộng đoàn Kitô Jerusalem thỏa thuận với phái đoàn đại diện giáo đoàn Antiochia và phân chia công tác truyền giáo. Trong chương 2 câu 9 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phao-lô viết: "Sau khi thừa nhận đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, Giacôbê, Kê-pha và Gioan đã giơ tay phải bắt tay tôi tỏ tình liên đới để chúng tôi đi truyền giáo cho dân ngoại, còn họ đi truyền giáo cho các anh chị em được cắt bì, tức tín hữu Do Thái." Trong thư, Thánh Phao-lô nêu bật rằng công đồng đã không áp đặt trên thánh nhân một điều lệ hạn chế nào, trong khi trình thuật sách Công vụ lại gắn liền với công đồng Jerusalem việc ban bố một sắc lệnh liên quan tới việc hạn chế sự tự do của tín hữu không phải gốc Do Thái, như kiêng thịt đã cúng tế cho các thần linh, kiêng máu, kiêng thịt của các súc vật bị chết ngạt và xa lánh tà dâm. Tuy nhiên, sắc lệnh hay bức thư do một phái đoàn được giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem cử đem sang cho tín hữu Antiochia nói trên là một dữ kiện gây tranh luận trong giới học giả Kinh Thánh. Sắc lệnh đã là một dàn xếp đạt được trong công đồng chung Jerusalem giữa hai phe tự do và bảo thủ, hay là một tài liệu có nguồn gốc khác không liên quan gì tới quyết định của công đồng? Nếu là quyết nghị của công đồng, tại sao Thánh Phao-lô đã lại không bao giờ nói tới trong các thư khi trình thuật biến cố quan trọng này của giáo hội Kitô tiên khởi? Thánh nhân đã không biết tới tài liệu nào hay đã phản đối không chấp nhận nó? Rất tiếc là chúng ta không có các dữ kiện giúp đưa ra câu trả lời chắc chắn cho khúc mắc này. Dẫu thế nào đi nữa, công đồng chung triệu tập tại Jerusalem giữa các năm 48-49 đã đánh dấu một khúc rẽ quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Một đàng nó phản ánh vấn đề mục vụ truyền giáo liên quan tới việc hội nhập văn hóa mà giáo hội phải can đảm thảo luận và giải quyết. Đàng khác, nó đánh dấu biến cố Kitô giáo hoàn toàn được giải thoát khỏi tình trạng bị ràng buộc và điều kiện hóa bởi gia tài văn hóa và tôn giáo Do Thái. Nhưng câu chuyện đã không kết thúc một cách đơn sơ như vậy. Thật thế, phe bảo thủ quá khích trong giáo hội Kitô tiên khởi đã không chấp nhận quyết nghị của công đồng. Ngoài ra còn có một vài khía cạnh vẫn chưa được giải quyết, như làm thế nào để duy trì sự sống chung hòa bình giữa các Kitô hữu gốc Do Thái và các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cùng một cộng đoàn như cộng đoàn Antioquia. Và quả thế, chẳng bao lâu sau lại xảy ra tranh luận và căng thẳng trong cộng đoàn Antioquia. Lần này Phaolô công khai xung đột với Phêrô, như thánh nhân kể lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Trong lần tới thăm cộng đoàn Antioquia cùng với một vài Kitô hữu bảo thủ Jerusalem do Giacôbê phái đi, Phêrô đã sống phản chứng. Ban đầu ông lui tới thăm viếng và ăn uống rất tự nhiên với các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cộng đoàn. Nhưng sau khi bị nhóm bảo thủ Jerusalem nói trên gây áp lực, Phêrô tránh không gặp và ăn uống với các Kitô hữu không Do Thái nữa. Barnaba và các Kitô hữu gốc Do Thái khác cũng lây thái độ phản chứng này của Phêrô. Và Phaolô đã không ngần ngại công khai nặng lời của trách Phêrô giữa toàn cộng đoàn. Phaolô tố cáo Phêrô là đã phản lại quyết nghị của công đồng và đặt lại vấn đề nguyên tắc tự do của các anh chị em không Do Thái giáo theo Kitô giáo. Thư gửi tín hữu Galat không cho chúng ta biết câu chuyện đã kết thúc ra sao, nhưng khi so sánh với giọng kể chiến thắng của trình thuật công đồng Jerusalem, chúng ta có thể đoán được rằng lần này tại Antioquia, Phaolô đã không thắng thế trong cuộc tranh luận. Có điều chắc hẳn là sau vụ xung đột công khai ấy, Phaolô tách rời không đi truyền giáo với Barnaba nữa mà hoạt động một cách độc lập với giáo đoàn Antioquia. Phaolô trở thành tông đồ của Chúa Kitô và không phải tường trình với ai về công tác truyền giáo của mình, như thánh nhân viết trong chương 4 câu 4, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.